Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng
cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử người rằng, có được phép rảy vợ vì bất cứ lẽ gì không? Người đáp, nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng, từ thuở ban đầu tạo hóa đã dựng loài người có nam, có nữ. Và người đã phán, bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Cho nên họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly? Họ hỏi lại, vậy tại sao Môi-se đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rảy vợ? Người đáp, vì lòng cha giả đá của các ông mà Môi-se đã cho phép các ông rảy vợ. Nhưng từ ban đầu thì không có như vậy. Tôi bảo các ông rằng, ai rảy vợ trừ nố gian dâm và đi cưới vợ khác thì phạm tội ngoại tình. Và ai cưới người đã bị rảy cũng phạm tội ngoại tình. Các môn đệ thưa người rằng, nếu sự thể việc vợ chồng là như thế, thì tốt hơn đừng cưới vợ. Người đáp, không phải mọi người hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoạn nhân do người ta làm nên, và có những người vì nước trời tự trở thành hoạn nhân. Ai có thể hiểu được thì hiểu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thương bà và anh chị em, qua bài phúc âm Matthew chương 19, chúng ta thấy Chúa Giêsu xác quyết rõ ràng. Vì khi người ta đặt câu hỏi với Chúa Giêsu, Chúa đã trả lời rõ ràng là không được phép ly dị. Và Ngài trả lời thêm nữa là bất cứ lý do gì cũng không phải được phép ly dị. Chứ không phải là vì chồng tôi ngoại tình, vợ tôi ngoại tình, hoặc là vì ngày xưa kết hôn thì vừa đẹp vừa tốt lành, bây giờ thì bọc phì ra cho nên không có thích ở với nhau nữa, hoặc là ở với nhau cãi nhau hoài. Rồi bao nhiêu lý do chúng ta đưa ra. Và cuối cùng, những lý do đưa ra tất cả bởi vì chúng ta luôn luôn lấy mình làm trung tâm và không múc lấy cái nguồn tình yêu ở nơi Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh của Thiên Chúa, mà Chúa là tình yêu. Cho nên mỗi người chúng ta có hiểu biết, có lý trí, có tự do lựa chọn và đặc biệt là có tình yêu. Tình yêu Thiên Chúa đã sáng tạo ngay từ đầu cho mỗi người, nhưng tội lỗi đã làm cho con người trở nên ích kỷ và lấy mình làm trung tâm. Cho nên ngay từ đầu, sau khi Adam Eva phạm tội, thì tình trạng đa thê bắt đầu ở trên trần gian, nghĩa là mạnh được yếu thua. Khi nào người đàn ông mạnh hơn thì sẽ có quyền lực ở trong gia đình và lấy nhiều vợ. Và đó là cái tình trạng hầu hết trên thế giới, ngay cả Việt Nam chúng ta. Cái luật một vợ một chồng ngay từ đầu đã có. Chúa Giêsu trả lời rõ ràng, Chúa chỉ tạo dựng một Adam, một Eva thôi. Và người biệt phái họ đã đặt vấn đề với Chúa Giêsu là tại sao Môi-se đã cho phép ly dị. Và ly dị ở đây là ly dị vợ, chứ không phải vợ có quyền ly dị chồng. cái tình trạng trọng nam khinh nữ đã đưa tới cái chỗ là ly dị vợ, mà người vợ lại không được phép bỏ chồng. Người vợ mà đi ngoại tình với người khác thì bị ném đá chết. Và Chúa Giêsu đã trả lời là lòng chai giả đá của các ông mà Môi-se đã cho phép các ông rẫy vợ. Nhưng ngay từ ban đầu không có như vậy. Mà Chúa xác quyết rõ ràng là ai mà ly dị vợ, đi cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình với vợ mình rồi. Vì mình đã phản bội lại cái lời thề hứa ngay từ ban đầu. Và ai cưới cái người vợ bị ly dị đó cũng phạm tội ngoại tình. Vì cả hai đã làm một với nhau. Cho nên không có quyền mà ly thân ly dị nữa. Và trong tình yêu, yêu thương là trao ban 100% cuộc đời của mình để đem hạnh phúc cho người mình yêu thương. Và lời hứa kết hôn đó, cái giao ước đó, ngay từ lúc kết hôn là mình không còn quyền trên thân xác của mình nữa, nhưng người chồng đã trao cho vợ và vợ trao cho người chồng rồi. Cả hai trở nên một tâm hồn, một thân xác với nhau rồi. Vì vậy mà bất cứ cái lý do gì mà tách biệt ra để đi ngoại tình hoặc là ly dị thì đều là một trọng tội trước mặt Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa là một tình yêu vô điều kiện. Chúa để mọi người có tự do, nhưng khi đã lựa chọn, chấp nhận, đã hứa hẹn với nhau trước mặt Thiên Chúa, trước mặt xã hội và đặc biệt là giữa hai gia tộc thì không có được phép phân ly nữa. Để cho thấy rằng một tình yêu không có phân ly, nó bảo đảm cái hạnh phúc gia đình. Còn khi mà hứa hôn với nhau, kết hôn với nhau, mà chỉ hứa 5-3 năm, ở được thì ở, ở không được thì đi, thì cái lời đó chứng tỏ rằng là không có biết yêu thương là gì. Mà chỉ đến với nhau, nếu có lợi thì ở lại, không có lợi thì ra đi. Thì đó chẳng qua là một hợp đồng. Và nếu đem lại cái thú, cái lợi cho mình thì ở lại. Thì rõ ràng là một sự ích kỷ, chứ không phải là tình yêu. Tình yêu là một sự trao ban 100% cả cuộc đời của mình để đem hạnh phúc cho người mình yêu thương, như chính Chúa Giêsu đã làm trên thánh giá trong bí tích thánh thể. Ngài trao ban vô điều kiện. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình. Và Chúa Giêsu đã thực hiện. Đời sống của gia đình, tình yêu của vợ với chồng là biểu trưng cho tình yêu giữa Chúa Kitô và giáo hội. Chúa Kitô không có bao giờ loại trừ giáo hội, và giáo hội luôn luôn là trung thành với Chúa Kitô. Ngay cả cái chết cũng không phân cách được giữa giáo hội với Chúa Kitô. Vì vậy mà mỗi người chúng ta phải sống cái mầu nhiệm tình yêu này để thực sự là một chi thể của Đức Kitô, trở nên một với Chúa Kitô. Ngài đã dám chết cho chúng ta. Chúng ta cũng sống cái đời sống gia đình của mình để làm nhân chứng cho Chúa. Và Chúa coi những gì chúng ta làm cho nhau là làm cho chính Chúa. Như Matthew chương 25, Ngài phán xét chung, Ngài phán xét về tình yêu. Khi ta đói các ngươi cho ăn, ta khát các ngươi cho uống, ta trần truồng rách rưới các ngươi cho mặc, ta đau yếu bệnh tật, các ngươi đã săn sóc. Và mỗi lần các ngươi làm cho nhau là làm cho chính ta. Làm cho những kẻ bé mọn nhất là làm cho chính ta. Cho nên Chúa phán xét về tình yêu, và tình yêu nó bắt đầu từ trong gia đình với nhau, vợ chồng, cha mẹ với con cái. Mà không biết yêu thương nhau thì làm sao có thể yêu người ngoài được. Vì vậy, tình yêu phải bắt đầu ngay chính trong gia đình của mình, để ngày tận cùng của đời mình, Chúa Giêsu nhận ra chúng ta có một tình yêu vô điều kiện giống Ngài, chúng ta mới có thể ở được với Ngài. Cho nên đời sống gia đình là một cái môi trường, một cái cơ hội để chúng ta hình thành một tâm hồn có tình yêu vô điều kiện giống Chúa Giêsu, và thực sự là một chi thể của Chúa Giêsu để làm nhân chứng cho tình yêu của Chúa ngay giữa trần thế này, ngay chính trong môi trường sống của mình. Còn nếu không, thì đời sống của chúng ta sẽ chạy theo cái tình trạng của xã hội ngày hôm nay, nghĩa là hưởng thụ chứ không phải phục vụ, tìm đủ cách để có nhiều tiền bạc và đi vào trong một đời sống hưởng thụ. Và dĩ nhiên, có những gia đình, một trong hai người là nhà độc tài ở trong giữa vợ với chồng, chứ không phải yêu nhau là cùng nhau nhìn về một hướng. Hướng đó chính là chân thiện mỹ, là Thiên Chúa. Cho nên cãi nhau, sâu xé với nhau, hoặc là đàn áp nhau, bắt người bạn đời của mình luôn luôn theo ý riêng của mình, dù ý riêng của mình sai đi nữa, vẫn cứ phải đi theo, hoặc là xung đột với nhau. Tất cả điều đó đều cho thấy cái ích kỷ, cái độc đoán, cái cao ngạo của con người, chứ không phải yêu thương. Tình yêu đòi chúng ta phải giống Chúa Kitô, học nơi Chúa Kitô hiền lành và khiêm nhường, đến để phục vụ, để trao ban, chứ không phải đến để bắt buộc người khác phục vụ cho mình, để mình hưởng thụ và truyền lệnh cho người khác. Cho nên hơn bao giờ hết, sứ điệp lời Chúa hôm nay đòi buộc chúng ta phải thay đổi cuộc sống của chúng ta, cái quan niệm của xã hội, quan niệm của mỗi người chúng ta, để chúng ta đến học nơi Chúa Kitô, kết hôn là để phục vụ, để trao ban 100% cuộc đời của mình, hoặc là yêu 100%, hoặc là không có gì hết, chứ không thể nào mà 50-50% được. Vì tình yêu là một sự trao ban trọn vẹn, như Chúa Giêsu đã trao ban cho đến chết trên thập giá. Và ngày hôm nay, trong Bí tích Thánh Thể, mỗi ngày Ngài trao ban trọn vẹn để Ngài nên một với mỗi người chúng ta. Ngài đã yêu chúng ta cho đến chết, và Ngài muốn trao ban cho từng người chúng ta. Ước gì mỗi gia đình đều đến với thánh lễ mỗi ngày và kết hiệp trọn vẹn trong tình yêu của Đức Kitô, để học nơi Đức Kitô và múc lấy cái nguồn suối tình yêu nơi Chúa Kitô về cho tâm hồn của mình, cho gia đình của mình, để mỗi người loại trừ những ích kỷ, những độc tài, những đam mê bất chính của mình, mà hoàn toàn cùng nhau tiến về một hướng trở nên thánh thiện hơn, chìm đắm trong tình yêu vô điều kiện, tình yêu quảng đại, tình yêu phục vụ, tình yêu hiệu năng của Đức Kitô, để làm những gì tốt nhất cho nhau và đưa nhau đến cái hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên quốc, là nơi mà Cha chúng ta ở trên trời chờ đợi chúng ta. Và đồng thời, trong bài phúc âm hôm nay cũng nói lên những người bị hoạn vì nước trời, nghĩa là sống đời sống độc thân vì nước trời, vì tình yêu đối với Chúa Kitô, tình yêu đối với giáo hội, với các linh hồn, và sẵn sàng dấn thân trọn vẹn cuộc đời của mình cho Đức Kitô và các linh hồn, để ơn gọi làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, hay là ơn gọi linh mục tu sĩ, đều được tình yêu của Chúa tác động, biến đổi mỗi người chúng ta, để chúng ta đến là phục vụ, chứ không phải để hưởng thụ. Có như vậy, đời sống của mỗi gia đình chúng ta, cũng như của các linh mục tu sĩ, đều là chứng nhân cho tình yêu của Đức Kitô ở giữa trần thế này. Và có như vậy, chúng ta sống đúng cái cùng đích mà Chúa đã thành lập chúng ta, đã tạo dựng chúng ta, là hình ảnh của Thiên Chúa, một Thiên Chúa yêu thương, và con cái của Ngài cũng đang thể hiện tình yêu đó trong chính gia đình, trong chính giáo xứ của mình, trong nơi mình làm việc, và tất cả mọi môi trường của xã hội. Nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa đến để giúp cho mỗi người chúng ta sống đúng cái tình yêu này.